Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 60. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Nô lệ mang án, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Nô lệ mang án phần 2. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 10. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Cho nên chúng ta hiểu rằng có một quyền lực đang hoạt động, đang chủ động trên thế giới này, ảnh hưởng trên tất cả mọi người. Mà nếu chúng ta là người không có Chúa, ở ngoài Chúa, thì nó sẽ bắt phục chúng ta như trong gông cùng nô lệ. Nhưng ngay cả khi biết Chúa rồi nhưng không trưởng thành trong Chúa, không nóng cháy với Chúa trong sự liên hệ với Ngài, thì ảnh hưởng của hệ thống thế gian, lề lối thế gian, khuôn khổ thế gian cũng chủ động nắm lấy chúng ta, cai trị và áp chế trên đời sống chúng ta. Chỉ cần xem qua thói quen dậy sớm đi làm mỗi ngày, đúng giờ đúng giấc không trễ nải, xem trước có kẹt xe hay không để đi phòng hờ, vì đây là lề lối sống của người đi làm, vì đây là thói quen đòi hỏi phải có. Không ai kêu ca, không ai cằn rằn, và thực hiện trong thói quen kỷ luật hàng ngày. Nhưng cũng người đó lại thường xuyên trễ nải trong giờ nhóm họp, không thấy điều gì phiền hà hay xấu hổ khi vào nhà Chúa trong giờ thờ phượng trễ 10 phút, 20 phút, 30 phút. Vì thói quen đáp ứng với đời này thì có, nhưng nề nếp thói quen thiêng liêng thì không.
Vì cái thói quen của đời này nó nắm mình rồi, còn cái thói quen của đức tin nó chưa. Cho nên mình không có sống được. Chuyện bình thường là hễ nghe lời Chúa cái là thấy nặng nợ chạy ra. Nghe lời Chúa thì bỏ được, còn nghe lời đời chạy muốn chết. Vì sao? Vì chúng ta trong cái bản chất của mình sống trong cái thói quen của đời này. Cho nên anh chị em, đó là cái chuyện nguy hiểm lắm cho chúng ta. Vì thói quen đời này nó đem lại sự bình an, nó đem lại sự dễ dàng, nó đem mọi sự để dẫn chúng ta vào con đường rộng rãi của sự chết. Đó là Kinh Thánh nói, con đường của đời này nó rộng rãi lắm, nhiều người đi lắm, nhiều người đi trong thói quen này lắm, và lũ lượt cùng nhau tới chỗ chết. Mà không ngừng lại, không biết thì sẽ đi, bởi vì nó là thói quen mà, làm mà không suy nghĩ đó.
Cho nên sứ đồ Phaolô đang khuyến cáo các tín hữu rằng phải coi chừng, phải cẩn trọng về quyền lực đang nắm lấy anh em.
Ở đây đang nói về đời sống của chúng ta trước kia. Nhưng mà tôi tưởng rằng cần nhắc lại, đây là sự đối diện của chúng ta hàng ngày. Nếu anh chị em nhìn kỹ coi, mình chạy con đường này lắm lúc như mọi người khác. Cho nên trong Dân Nhất đoạn 2 câu 15 mà chúng ta có lần đã học, chỉ đọc lại ở đây. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, sự kính mến của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi.
Xong ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
Tất cả những điều này rồi sẽ qua đi. Trong Gia Cơ đoạn 4 câu 4 cũng nói vậy. Sự bạn hữu, thân tình, thói quen của thế gian và sự chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Nhưng mà ngoài cái thói quen đó thì có một quyền lực nữa. Đó là cái quyền lực của ma quỷ. Quyền lực ma quỷ là điều những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này. Bây giờ tới phần thứ hai, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Một điều nữa mà chúng ta là những người gọi là những người ở trong thế giới hiện đại này đã chẳng suy nghĩ tới.
Và nếu có suy nghĩ tới thì coi là chuyện điên rồ, chuyện buồn cười. Đó là vấn đề ma quỷ, sự hiện hữu và chủ động của ma quỷ Satan trong đời sống.
Mình coi như là không có ma quỷ. Mình biết là lời Chúa dạy có ma quỷ, nhưng mà mình chẳng sống rằng có ma quỷ. Mình giống như là lính đi ra đánh trận nhưng mà chẳng cần biết gì về đối phương, đối địch. Không cần suy nghĩ tới nó là ai, không biết lính nó đánh làm sao, không biết quyền của nó thế nào. Nhẫn nhở nhơ như là nhân dân tự vệ, mặc áo đen, xách cây cạc pin, không có đạn gì, chỉ đi vòng cho vui vậy đó. Thế mà nghe bắn cái là chạy tuốt về nhà.
Đội ngũ tinh binh tinh lành thường cũng là như vậy.
Vì sao mình chả biết địch quân là gì? Mình không biết nó quyền lực ra làm sao? Không, ở đây nói rằng có một cái quyền lớn lắm. Có quyền lớn lắm, đó là quyền hành động. Đó là quyền của vua cầm quyền chốn không trung. Chỉ ở đây cho chúng ta thấy rằng đây là một cái sự cầm quyền.
Đây là quyền hạng mạnh mẽ, bao gồm trên nhiều người, trên số đông, không phải chỉ ảnh hưởng nhỏ nhoi trên một số người mà thôi.
Đây là quyền lực nắm trọn thế gian này. Nào Chúa ở trong sự đời đời của Chúa cho biết rằng cái quyền này nó không còn mãi. Khi mà Chúa Giêsu trở lại thì Chúa nắm lấy quyền đó và bỏ vào trong hỏa ngục đời đời. Chúa chỉ để cho nó một vài cái tích tắc trong cõi đời đời để công việc của Chúa được thực hiện. Đó là công việc phân biệt, cái công việc của sự công chính, của sự phán xét mà Chúa bày tỏ ra. Nhưng trong thời gian này, Chúa cho ma quỷ có quyền nắm lấy thế giới.
Cho nên khi chúng ta nhìn vào thế giới chung quanh và thấy rất nhiều sự gian ác đang xảy ra, sự bất chính bày tỏ khắp mọi nơi, sự bại hoại bao trùm toàn cả địa cầu, thì chúng ta hiểu rằng đây là vì quyền lực của ma quỷ, Chúa đời này, đang hoạt động cách mạnh mẽ và rõ ràng. Đây là quyền lực của ma quỷ, là vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần đương hành động trong các con bạn nghịch, và cả thế gian đang bươn bả đi theo trong gông cùng nô lệ, học đòi theo thói quen đời này và vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, làm nô lệ dưới quyền lực ma quỷ.
Có một câu tôi tưởng là xúc tích anh chị em dở ra ở trong Dân Nhất đoạn 5 câu 19, nói về đạo luật này. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Chữ dịch ra phục dưới quyền ma quỷ chưa có rõ lắm. Chữ là đang ngồi trong lòng. Giống như là được ông ngoại bồng hay là ông nội bồng hay là cha mẹ bồng đứa bé đó. Bồng trong lòng. Tưởng tượng đi. Đó là cái hình ảnh của thế gian, là không phải là đang bị ma quỷ đánh đập này kia đó.
Không phải vậy. Hình ảnh của con người chúng ta trong thế gian là rất là thân thuộc với ma quỷ. Thoải mái trong hệ thống của ma quỷ. Yêu thích con đường của ma quỷ. Gọi là quen hơi, quen tiếng. Đây không phải là vấn đề chúng ta bị bắt buộc đâu, nhưng là chúng ta tự nguyện nằm trong lòng, ngồi trong lòng, được bồng ẩm bởi ma quỷ. Dĩ nhiên quyền lực của ma quỷ và thế gian khống chế những người thuộc về nó, nhưng những người đó cũng ngoan ngoãn đi theo.
Và nó bồng mình trong lòng đó, nó bồng cái thế gian này trong lòng đó. Rất là bình an ở trong bàn tay của ma quỷ. Vì sao? Vì ma quỷ khôn lắm. Nó bồng mình mà mình không biết nó bồng. Nó dẫn mình đi đâu mà nó không nói cho mình biết. Đi ngồi xuống tới cái chỗ chết mà không biết là mình đang chết. Mình nghe câu chuyện của con cóc nằm trong cái nồi nước cái gì phải không? Mở lên tí nóng, mỗi một tiếng đồng hồ mở lên một độ thôi.
Con cóc ngồi đó rất là thoải mái, tự nhiên, bình an, nước ấm ấm, dễ chịu.
Bắt đầu ấm ấm thì làm gì? Bắp thịt dạng nở ra, tới hồi thấy nguy hiểm nhảy không được. Tới hồi thấy nóng rồi thì lúc đó không còn sức lực, không còn quyền năng gì nữa để nhảy. Rồi đó luộc luôn. Thì ở đây quyền hành động của ma quỷ nó cũng vậy. Nó nằm yên lặng ở đằng sau, nhưng mà nắm chắc chắn hơn hết. Vì thế cái chữ mà chúng ta thấy đây á, là vua cầm quyền là cái chuyện quan trọng. Trong gian đoạn 12, Chúa Giê-xu nói về ma quỷ như vậy, dùng những chữ đoạn 12 câu 31. Chúng ta chỉ đọc để thấy được chữ Chúa dùng ở đây. Hiện bây giờ có sự phán xét thế gian, vì hiện nay vua chúa của thế gian này, vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi rồi. Trong đoạn 14 câu 30 cũng vậy, nói dùng lại cái chữ đó một lần nữa, ta chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến. Ở trong thế gian này có một quyền tể trị, và ở trong quyền tể trị đó là chỉ có Đức Thánh Linh mới làm cho chúng ta thấy được bàn tay của ma quỷ. Gian đoạn 16 câu 8 tới câu 11 cho chúng ta thấy rằng ở trong công việc mà Thánh Linh tới, khi công việc của Thánh Linh tới thì bày tỏ ra, khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy nữa, về sự phán xét vì vua chúa thế gian này sẽ bị đoán xét. Chứ chúng ta không hiểu rằng Chúa sẽ đoán xét ma quỷ, Chúa sẽ chấm dứt mọi công việc của ma quỷ, thì chúng ta sẽ đi tiếp tục cái con đường này rất là bình an. Cho tới khi nào chúng ta hiểu quyền lực của ma quỷ, Đức Thánh Linh mở con mắt ra cho chúng ta thấy rằng quyền lực của ma quỷ nắm lấy cách chắc chắn của những người đang thuộc về. Ở trong Ê-phê-sô đoạn chúng ta đang đọc thì Phao-lô cũng giải thích thêm cái sự tranh chiến của chúng ta không phải là cái chuyện trước mắt, nhưng là chuyện của thế giới vô hình. Câu số 12 tới câu số 13 nói cho chúng ta điều đó, cả về sự tranh đấu của chúng ta đứng vững để mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Câu số 12, vì chúng ta đánh trận chẳng cùng thịt và huyết, tức là điều mà chúng ta thấy được bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực của vua chúa thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Chúng ta có một đối phương, có một quân thù mạnh mẽ vô cùng. Mạnh mẽ chỉ thua Chúa thôi.
Đúng không?
Chỉ có thua Chúa thôi. Còn mình ở đây thì trong hội thánh, nhiều sự dạy dỗ nó là ra đuổi ma quỷ.
Cần phải cẩn thận.
Phải đi trong đúng lời Chúa, chứ ra làm bậy làm bạ nó giọng cho cái rồi hết nói. Phải không? Ở đây đó chúng ta hiểu là như vậy.
Là ma quỷ có quyền lực rất lớn. Bây giờ thêm một chữ nữa.
Quyền trốn không trung rồi sao? Tức là thần hiện đương hành động.
Đây là một thần, một thân vị, một quyền lực đang làm việc, đang hoạt động.
Đây là quyền năng đang làm.
Ở trên trong đoạn 1 câu 19, Phao-lô nói về quyền năng của Đức Chúa Trời đang hoạt động y theo phép tối thượng của năng lực mình.
Thì ở đây đó, cũng có một cái quyền khác.
Đang hoạt động.
Đang bày tỏ ra trong thế giới của chúng ta. Cho nên khi chúng ta thấy điều đó, tại sao có những người không tin được? Hay là tại sao chúng ta nhiều khi rất khó để nghe, hiểu và làm theo? Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4 đó cho chúng ta thấy rằng có một quyền lực đang làm việc. Và quyền lực đó tìm đủ mọi cách để làm điều này. Tức là trong câu số 4, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói tin lành của Đấng Christ là ảnh tượng Đức Chúa Trời. Tức là nó che con mắt lại, nó bịt lỗ tai lại, nó làm cho nghe mà không hiểu, hay là nghe hiểu mà không làm theo, thấy đó nhưng mà không có đụng tới tấm lòng. Cho nên quyền đó hiện đương hành động. Anh chị em, nếu mà chúng ta không đi gần lời của Chúa, hay là chúng ta không sống động ở trong ân sủng Chúa ban, hay là những cái phương tiện của ân sủng Chúa ban, chúng ta cứ đi vòng vòng,
du di chỗ này một tí, du di chỗ kia một tí,
tới hồi chả biết đường nào mà đi, không thấy được nữa. Vì sao? Vì chúng ta không đi con đường gọi là trung lập.
Nhưng có kẻ thù
đang làm việc, nắm lấy chủ động. Nhưng mà tôi tưởng lấy ra một thí dụ mà Chúa Giê-xu nói ra để cho thấy cái quyền hành động của các con bạn nghịch này như thế nào. Xin dở ra trong Ma-thi-ơ đoạn 12. Ở đây Chúa nói về những người hết sức cố gắng sống trong cuộc đời để làm cho đời mình khá hơn, làm cho gia đình mình tốt hơn, làm cho tất cả mọi điều ở trong đời sống này tăng tiến lên mà quên đi một điều, đó là chúng ta ở giữa một thế gian
ở dưới quyền cai trị chủ động đô hộ của ma quỷ.
Số 43, Chúa nói như thế này: khi tà ma ra khỏi một người thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được, rồi nó nói rằng: ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về thấy nhà không, quét sạch và sửa soạn tử tế, nó lại bèn đi lại đem về 7 quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy số phận của người ấy lại xấu hơn trước, dòng dõi dữ này cũng như vậy. Có một thần quyền đang làm việc, là nếu mà chúng ta trong đời sống chỉ cố gắng làm công đức hay là dọn sạch đời sống, kỷ luật này kia, mà nếu không có sự sống chắc chắn của ân sủng Chúa ở trong chiếm ngự lòng đó, đem thập tự giá làm chủ động trong lòng đó, thì giống như là trường hợp này, dọn nhà cho sạch, đuổi hết mấy cái thói quen khó khăn đi ra, học cho giỏi, thành công trong đời, làm mọi chuyện đó, tưởng là xong. Nhưng sao? Ma quỷ nói, ồ, hồi trước thì nó nghèo, nó còn sợ khổ, nó còn cầu trời, bây giờ nó giàu rồi nó chả cầu ai.
Tuyệt vời.
Khiêng thêm 7 đứa nữa về, chủ động nhà đó, chủ động đời sống đó, làm cho nó đi luôn. Thần đang hành động. Và khi mà điều đó nắm lấy thì chúng ta không có cách nào thoát ra. Điều kế tiếp cũng hết sức là quan trọng. Đó là chúng ta ở dưới nô lệ của xác thịt. Chúng ta ở dưới quyền thế gian, một cái thói quen, hệ thống sống, nhân sinh quan của thế gian, giá trị của thế gian. Chúng ta sống ở dưới sự nô lệ. Trước đây, Chúa đã giải thoát chúng ta ra khỏi, cho nên chúng ta phải thấy cái chiều sâu của quyền năng của Chúa đã đem chúng ta ra khỏi thế gian, đem chúng ta giải thoát chúng ta ra khỏi ma quỷ, quyền lực lớn của ma quỷ, và bây giờ đem chúng ta ra khỏi nô lệ của xác thịt. Vấn đề nô lệ của xác thịt ở đây chúng ta cũng cần hiểu thêm một tí.
Phaolô viết, chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta. Để ý câu, sống theo tư dục xác thịt và làm trọn các sự ham mê của xác thịt.
Và ông định nghĩa ở phía dưới đó, câu số 3, lát nữa chúng ta sẽ trở lại nếu có giờ, còn không thì tuần tới, về câu các con bạn nghịch hay là tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Nhưng mà tôi muốn nhảy qua cái phần đó đến phần câu số 3. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta. Ở đây ông nói rằng chúng ta sống theo tư dục xác thịt mình, nói chung, nghĩa là nói chung là chúng ta sống theo tư dục xác thịt. Rồi ông chia ra ở trong cái đời sống đó có hai phần, đó là chúng ta làm trọn sự ham mê của xác thịt và chúng ta làm trọn sự ham mê của ý tưởng. Chữ xác thịt thì trong Kinh Thánh nói cho chúng ta nhiều khía cạnh khác nhau, dùng thực ra trong 4 cái ý nghĩa chính, thì chỉ đi rất nhanh ở đây. Thứ nhất là nói về
xác thịt, nghĩa là con người.
Nói về con người, khi mà nói mọi xác thịt đều như cỏ thì nói rằng con người của chúng ta, mọi người sinh ra đều là như cỏ, tức là
chữ xác thịt được dùng để chỉ về toàn bộ loài người.
Thứ hai là nói về
thân thể, ở trong xác thịt tức là ở trong thân thể.
Ở trong thân thể này nó có cái ý nghĩa đó. Nhưng mà hai cái ý nghĩa chính mà Kinh Thánh thường dùng đó, thứ ba đó là hệ thống của đời sống của xác thịt hoàn toàn ngược lại với Chúa.
Cả hệ thống sống, cả bản chất sống của con người ở ngoài ân điển của Đức Chúa Trời thì gọi là hệ thống xác thịt.
Cả đời sống của con người đi ra khỏi ân sủng Chúa. Tức là có thể lúc nãy mình nói cũng sơ sơ tới cái vấn đề là hệ thống này kia đó. Thì cả cái bản chất của chúng ta mà chưa được sự tái tạo, cứu rỗi của ân sủng Đức Chúa Trời.
Đó là xác thịt.
Rồi cách dùng số 4 là về cái ham muốn đòi hỏi của xác thịt này, của thân thể này.
Cái xu hướng, cái đam mê, hoài bão, đeo đuổi của xác thịt, của thân xác, của dục vọng. Cho nên trong phần Kinh Thánh này, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng
chúng ta sống thảy đều trong số ấy, trước kia sống theo tư dục của xác thịt mình. Chúng ta có một hệ thống sống mà nó nắm lấy chúng ta, ở đây gọi là
sự ham mê xác thịt. Sống theo tư dục, làm trọn sự ham mê, nói về một sự chủ động, khuấy động rất thâm sâu từ bên trong. Giống như một điều đòi hỏi sâu xa từ bên trong phải có, mà chúng ta không thể tự cưỡng lại được, không thể tự đối phó được.
Không có, không làm được. Hễ nó đòi là mình phải làm. Theo cái ý là như vậy. Ở trong thân thể của chúng ta, trong đời sống của chúng ta có những nhu cầu. nhu cầu thì tự nó không có sai trật. Tôi đói, tôi cần ăn, tôi mệt, tôi cần ngủ, thì mấy cái nhu cầu đó thì nó là vấn đề bình thường mà Chúa đã tạo ra. Nhưng mà khi nó trở thành
chủ động hay là làm chủ,
nó nắm lấy chủ quyền,
thì nó trở thành quyền lực chủ động của xác thịt.
Đơn giản chẳng hạn như hồi trước mình ăn để mà sống, bây giờ mình sống để mà ăn thì nó khác hơn. Hồi trước mình đi làm để có tiền sống, lo chuyện quan trọng hơn. Bây giờ cái chuyện làm tiền nó trở thành cái chủ đích, cái cứu cánh của mình, thì nó đã trở thành cái quyền chủ động hành động trong chúng ta.
Chẳng hạn như nói về chuyện ngủ thì sao? Ngủ tự nó là chuyện tốt thôi.
Mà ham ngủ quá thì Kinh Thánh nói sao? Lật tới lật lui như bản lề đó. Cứ xoay qua một chút thì sao? Nó nắm lấy cái cuộc đời đó.
Nó chủ động và đem đến nhiều sự sai trật.
Tức là những chuyện đáng lẽ là mình chủ động, nó trở thành chủ của mình. Những chuyện mà Chúa ban cho ở trong đời sống này, nó trở thành chuyện quan trọng cho chúng ta. Nếu mà bây giờ hỏi những chuyện đó là chuyện gì, mình biết không?
Biết phải không?
Nhưng mà nói chuyện gia đình, chuyện đời sống, đem cái gì ra đều cũng có thể nói được, là nếu không cẩn thận những chuyện này nó trở thành chủ động cả, và nó sẽ trở thành cái tư dục của xác thịt.
Nhưng mà không phải chỉ vậy thôi.
Tư dục đó thì mình nghe cũng hiểu rồi. Vấn đề tư dục của xác thịt thì hiểu, nhưng mà cái chuyện thứ hai ông nói là ý tưởng.
Có một cái quyền chủ động nữa mà không phải chỉ trong thân xác mà thôi.
Không phải là tôi cần ăn hay là cần ngủ hay là cần sự liên hệ hay là cần bạn hay là cần tình. Mình cần nhiều thứ ở đây, đó là sự suy nghĩ. Có một hệ thống suy nghĩ ở trong đầu óc của chúng ta mà nó hoàn toàn đi ngược với Chúa và chủ động chúng ta. Những sự suy nghĩ đó như thế nào?
Lấy một thí dụ thôi, chẳng hạn như lòng ghen tị, tư tưởng ghen tị.
Nó không có phải gì là bày tỏ ra xác thịt nhu cầu cả, nhưng mà chuyện ganh tương, hay là lòng kiêu ngạo của mình, hay là sự giận dữ đi. Tất cả những cái đó là hệ thống sống hay cách suy nghĩ mà để cho nó trở thành mạnh mẽ đó. Nó nắm lấy mình. Có ai giận quá mất khôn không? Vì sao? Vì cái trong đầu nó chủ động rồi. Nhưng mà đó là mấy cái chuyện gọi là thấp.
Nhưng có những điều có vẻ cao thượng hơn.
Hoài bão, mong ước, phải trở nên người này, phải làm cái chuyện kia.
Tất cả những mục đích sống, những đeo đuổi trong sự sống mà không ở dưới ân điển của Đức Chúa Trời thì cũng chủ động cầm quyền trên chúng ta. Cũng là công cụ trong tay ma quỷ, cũng là thái độ chống Chúa, cũng bày tỏ sự chết mất trong tội lỗi, cũng đặt chúng ta dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Có những người hết sức cương quyết, năng nổ, đeo đuổi những mục tiêu chắc chắn trong đời sống của mình, nhưng đeo đuổi những mục tiêu đó thẳng đến địa ngục, vì những mục tiêu đó không thuộc về Đức Chúa Trời, không đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời, nhưng là sự bày tỏ của xác thịt, của tư dục, của sự suy nghĩ, giá trị ở ngoài Chúa. Ngay cả đeo đuổi những điều cao thượng, những mục đích thiêng liêng, những học hỏi về phần tâm linh. Nhưng nếu ra từ chính mình, thì ra từ bản chất của mình là xác thịt, cho nên bày tỏ sự chết của tội lỗi và sự chống nghịch Chúa.
Có những người là cũng ham muốn ba cái chuyện đó, muốn học thêm, muốn biết thêm, nhưng mà chỉ để
làm cho thỏa mãn đầu óc của chính mình mà thôi.
Kinh Thánh nói là có những người ở trong hội thánh, Phaolô nói với Timôthê là trong thời cuối cùng thì sao? Họ muốn nghe chuyện mới. Ông nói như thế này: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách này, khuyên sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sao? Sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư chung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà say hướng về chuyện huyễn.
Người ta thích nghe chuyện gì hợp ý, hợp gu, hợp theo sở thích của mình mà thôi. Kinh Thánh gọi là chuyện huyễn. Rất hiếm mà chúng ta có thể nói về tội lỗi, nói về sự chết ở trong tội, nói về quyền lực của Satan, ma quỷ là vua cầm quyền chốn không trung, và để thì giờ học hỏi 2-3 tuần trong cái đề tài rất quan trọng, nhưng cũng rất khó nuốt này. Đây không phải là chuyện thường xuyên xảy ra, và đây cũng không phải là chuyện nhiều người ưa thích hay là nhiều người chấp nhận. Ở đây khi sứ đồ Phaolô nói về ý tưởng, nói về đầu óc, thì thái độ và ý tưởng đầu óc của chúng ta trong thời đại của mình cũng đã bị ảnh hưởng, giới hạn, bị ép vào khuôn khổ suy nghĩ ở bên ngoài. Không còn chú ý nghe giảng được lâu dài nữa đâu. 15-20 phút là đủ rồi, là quá đáng rồi. Nhất là với những người trẻ tuổi, những em thiếu niên, làm sao mà đòi hỏi các em ngồi suy nghĩ về những chuyện thần đạo, lẽ đạo được. Cái ham muốn của đầu óc, cái ham muốn của tư tưởng mà đặt để theo xác thịt, theo tư dục của con người thì chắc chắn sẽ không đi theo chiều hướng của lời Chúa, của lẽ thật Chúa, của sự bày tỏ mặc khải của Ngài trong Kinh Thánh. nhưng sẽ đeo đuổi theo chuyện huyễn của thế gian mà thôi.
Cho nên điều hết sức là quan trọng ở nơi chỗ đó, chúng ta phải biết rằng chúng ta đang bị nắm lấy một cách chắc chắn rõ ràng ở dưới cái quyền nô lệ, cái quyền nô lệ của thế gian và cái quyền nô lệ của ma quỷ và nô lệ của xác thịt. Thì ai sẽ cứu chúng ta? Ai đem chúng ta ra khỏi thế gian này? Ai sẽ cho chúng ta biết cách sống chọn lựa trong thế gian này khi chúng ta đối diện với công ăn việc làm, với gia đình, với mọi áp lực của hệ thống thế gian? Thì chỗ nào để chúng ta có thể đi đúng? Trừ ra là chúng ta bắt đầu thấy rằng không có Chúa, chúng ta bất lực hoàn toàn.
Không có cách nào mà chúng ta có thể thắng hơn thế gian này, vượt hơn quyền lực của ma quỷ.
Bước xuống dòng sông đó là nó cuốn chạy là chết luôn, chứ còn không cách nào bước ra được. Thì sao? Chỉ có trở về với ân sủng Chúa và quyền năng của Chúa. Đối diện ma quỷ nổi không? Mình đâu nghĩ tới nó, nhưng mà nó đi chung quanh mình mà. Ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh. Mình không biết được, nhưng mà nó sẽ tấn công mình lúc mình buồn, nó tấn công lúc mình đau, hay là tấn công lúc mình vui, lúc mình giàu. Nó đang rình mò. Nó không đánh mình được, nó đánh con mình. Nó không đánh con mình, nó đánh vợ mình, nó đánh đủ thứ hết rồi sao?
Thì mình phải làm sao?
Trừ ra là trong quyền năng của Chúa mà chúng ta hiểu biết ở đây.
Nhưng những chuyện sai trật trong lòng, trong bản chất, trong xác thịt, trong ý tưởng, tất cả hoạt động trong nguyên tắc của sự chết, tất cả ở dưới ách nô lệ, dưới quyền chủ động của Satan và ma quỷ, thì làm sao chúng ta thoát được, làm sao tự mình giải quyết được?
Anh chị em, ngay cả những giờ này khi chúng ta ngồi nghe giảng, ngay cả chúng ta đứng trên này nói,
đam mê của xác thịt và ý riêng vẫn chắc chắn có mặt.
Từ ra là đã được thẩm định, đã được uống nắng, đã được thanh tẩy ở trong quyền của Đức Chúa Trời.
Đã bao năm qua Chúa đến trong đời con, nhưng con vô tư đắm say thế gian mà thôi. Vật chất sớm trong tan, thú vui mau phai tàn, hạnh phúc đã đổi ngôi, giờ chỉ niềm đau xót xa. Chúa ơi đoái thương, con lỡ lạc lầm, cúi xuống ăn năn. Cha ơi xin tha tội, những bước chân hoang, quay gót về đây, đơn côi dày khờ. Xin cha thương đời con. Lúc con bơ vơ, lỡ bước trong lầm che đời con, tình Chúa chẳng đổi thay, mãi vui con quên ngày, đời sống yếu đuối này nhờ Chúa thần linh giúp con. Chúa ơi đoái thương, con lỡ lạc lầm, cúi xuống ăn năn. Cha ơi xin tha tội, những bước chân hoang, quay gót về đây, đơn côi dày khờ. Xin cha thương đời con.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.